Đâu có.
Đi chứ bây giờ á dẫn là còn người ta dẫn là sáng. Cháu khi lúc mà mình đại học rồi mình ra xã hội rồi mình tự đi chứ không nhờ ai hết. Chứ không phải là đúng rồi.
Rồi cái đạo mà tên ngoài là rêu hoa đó. Cái đạo đơn giản chỉ là nên giải nghĩa năng lượng rồi thôi. Cái tôi mời lại như cái hống.
Câu mà bắt buộc người ta không cho người ta tự chủ không chịu không chỉ là tự chịu chủ và không chỉ rõ cái sự trách nhiệm của họ đối với họ là cái đạo nó mới đúng. Mình phải trách nhiệm và ý thức trách nhiệm mà. Nhưng mà cần đã cho mọi người một lần học
một
tình lạc biết mình đi sử dụng tiền cho nó sử dụng tiền. Tình lạc sẵn là con tối áp, có
ruột, có đại dụng. Một loại
tiền. Chỉ cho sử dụng như ta mua tiền.
Nó nói rằng biết xài.
Thì tôi phải đi trước. Cơ thể của các ông người ta đi. Cho nên phải chỉ cho bà hiểu rõ hơn chậm chậm con người thì bị đại lôi cuốn nhắc đi nhắc lại
nhận ra gì ai
biết tôi mới nghe con nhắc lần hậu quên bởi vì chút nữa cái đời nó lâu cuốn đời nó 99% có một đồng đạo làm gì Phật nhất sức ma nhất trượng là Phật có thước mà con ma nó cạnh trượng cho nên mọi người nghe đạo thích lắm mà chỉ có chút à, từ về cái chuyện đời, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, chập cho quên nó đạo luôn. À, ma nhất trượng không, Phật nhất xích công tước. Cái đạo tự nhiên họ chán cái đời rồi họ qua cái đạo. Đạo lục trung bình hòa, thấy ta đang chỉ kiến và để trở về thanh tịnh luôn. Cho nên họ trở về thanh tịnh được rồi thì họ mới là thấy họ thoải mái. Họ không trở về với thanh tịnh là vẫn động loạn gì được. Không phải đăng ký cái tên nữa rồi tôi tu cái này là được đâu. Tu mà không hành đăng ký vô hết à.
Chính vì người ta xưng danh là Phật tử mà cũng phải đi tự tử như vậy vì nó không có tu đúng không có luật không đâu. Xin chào.
Chặt dẫn nó con nhảy xuống cầu chết nó không biết ông Phật như chỗ nào đâu. Tôi kiếm như Phật tử tự tử à. Thấy không? Nói tôi là Phật tử mà tu không đúng lề lối. Về nhà bị chồng hay là vợ chọc cái đi tự tử. Phật tử mà không hành là phải đi tự tử như nó. Thấy không? Tu thì phải hành. Tu không hành thì không được. Hành là sửa đó. Cũng sửa mất trật tự rồi làm thế làm sống. Bất cứ cái tôn giáo nào vậy. Đâu có khuyên người ta làm bậy đó. Mà mình về mình làm bậy rồi bị trở ngại rồi mình phải. Cái pháp này không có lợi dụng được. Không nói tôi là đạo đó. Pháp tôi đang hành. Đang sửa tôi. Vậy thôi. Vô vi nó là siêu nhiên mà mình không hướng về siêu nhiên đâu có sự bảo vệ sáng suốt ở bên trên, thấy không? Thì phải cũng bồi sự sáng suốt mình mới có được sự bảo vệ sáng suốt ở bên trên. Mình lấy cái lý trí phàm nhân lợi dụng đạo pháp đâu có tiếc. Thế nên tôi tu 100 năm thì vô vi cũng thấy kệ đi ra ngoài lề. Đạo Phật hiển hiện trước mắt, chùa chiền rõ rệt. Tôi tu đạo này đạo kia đạo nọ quy đạo này đạo kia đạo nọ rồi rốt cuộc chắc cũng xuống địa ngục như thường. Tu mà không hành mang tiếng tu mà thiếu tu phải hành. Ông Phật ông nói cái là cái sắc thân tứ đại nước lửa gió đất có nhiêu đó, bây giờ mình làm sao hiểu tứ đại là cái gì mà không hành là không được đó. Khi mình hành, mình ngồi thấy mình nhẹ như mất đi rồi là tứ đại rồi, như hòa hợp với hư không rồi. Mà mình ngồi ngồi đâu mà còn trì trệ, còn nghĩ chuyện này chuyện nọ, chuyện hơn chuyện thua rồi đâu có được. Tà tâm, tà tâm bất kiến Như Lai là không thấy cái nguyên lai bổn tánh của mình. Tà tâm làm sao kiến được? Mình hết tà tâm mà ngồi thấy thanh nhẹ như mắt tôi không có gì hết, thì tôi mới trở về với số không. Nên phải dạy công luyện chứ. Không dạy lâu công luyện sao được. Người ta đã thấy, cho mình thấy rõ là chỉ càng khôn vũ trụ là đã hà hơi thở cho chúng sanh, mà chúng sanh không sử dụng hơi thở làm sao khai triển tâm linh. Rồi phải tận dụng hơi thở. Thích vô sơ sơ sợ ngọt chết thì đâu có được. Công tử có sanh mà cứ giữ thích đại nó vô chết bỏ thì nó tự nhiên nó mở. Không có tức lấy gì tiến. Cho nên dùng khí, vận khí để trụ điển. Mình lấy khí cả càng không vũ trụ để mình giải qua cái khí nó ngũ tạng. Rồi nó mới trụ điển nha, trụ điển nó mới sáng suốt.
Xong rồi.
Nó đau lên chút. Ờ, phải rồi. Cái nó hết cảnh nhé. Quang quá mà bị dẹo quá chứng. Trời ơi, đi ngang găng đúc vô. Nhưng con kia nó đạp đồng hồ thứ. Gian quá. Kia con chế cái đồng hồ chế đâu nở, cách đồng hồ định đạp. Cách tội đó nghe. Cách tội á. Cái đưa xe hơi cán nó lập cái này. Trật cái cốc sơn này là nó đi cả nhắc.
Thầy à, chị cán bên này hả thầy? Hai bên
cán. Cán hồ còn nhỏ ấy.
À, lâu quá.
Con như ngu như con chưa mở trí nó dám đạp đồng hồ. Sư. Con gì đâu.
Đồng hồ có tội.
Tội chứ, nó làm sao chế được đồng hồ mà dám đạp đồng hồ.
Dạ.
Con nặng lắm. Cái đó kêu bằng quỷ bán tinh thần cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế.
Dễ mà.
Cho nên bây giờ muốn tạo ra cái đồng hồ là không có suy nghĩ này kia kia nào, lấy vật chất rồi làm công phu lắm. Con nghĩ làm sao làm ra cái đồng hồ. Mà con em con đạp, con thường quỷ bán. Tội quỷ bán. Thì đó, ăn năn lắm tu để hiểu cái đó. Đừng nóng tánh mà hơn. Tao cũng bị tội, bây giờ tao phải thu nữa. Của ông trời đâm làm ngon là nó đúc cho xe hơi cạn. Giờ tao phải thu nè.
Thầy có ngày qua thầy có đề cập đến cái gan.
Ừ.
Và có lần thầy nói đến cái lửa của cái gan.
Ừ.
Có lần thầy nói đến nước của cái gan.
Ừ.
Và có lần thầy nói đến sự sáng suốt của cái gan.
Ừ.
Như vậy là trong cái gan nó có ngũ hành hay sao?
Nó có chứ. Trong cái gan á, những người sanh là cái hồn bị giam ở trong gan. Nó là một cơ cấu của cái hồn. Những người cái bằng hung ác, cái hồn nó ở dưới này, nó không có được ở trong một phim. Không có mật á, làm sao chúng ta thấy ánh sáng được. Nó là cái điện nhấn mà.
Sự liên axi.
Mật nó chạy trong cơ thể. Chắc mật. Cũng như là cái nhà máy điện ở đâu. Xe nó quan trọng lắm. Cái gì cũng phải qua đó. Qua bao từ bao tử rồi chuyển qua đó rồi lọc thành máu mới đưa vô tim. Nhà cung cấp vĩ đại mà. Cho nên cái trụ sở đó quan trọng lắm. Nhưng mà trong ngũ tạng đều có sự liên hệ giao cảm với nhau hết. Về điện giới. Người nghĩ, làm việc tâm người nghĩ.
Kính thưa thầy, thở pháp luân chiêu minh đó phải là pháp thở âm và pháp luân thường chuyển là dương. Thế này cho biết cái sự khác biệt của công dụng của pháp luân chiêu minh.
Pháp luân chiêu minh là nó giải ra tư chi và nó hỗ trợ cho cái vấn đề kêu bằng thanh lọc thực phẩm, đi qua cái thực phẩm. Rồi khuya mình thiền á, mình mới lấy thực chất của cái thanh điểm ở bên trên mà làm pháp luân. Còn ở này nó chỉ hỗ trợ. Cái pháp luân chiêu minh chỉ hỗ trợ làm cho nó ấm cái thần và hai thông tứ chi tay chân đó là nó trị về cái bệnh không thông thì mình còn ăn phải làm. Những người người ta bớt ăn rồi, người ta chỉ làm pháp luân đủ.
Pháp luân thường truyền.
Cho nên đó là cái phương pháp giúp cho những người bệnh nằm ở bệnh viện kêu người ta làm hít thở chứ mình tốt lắm, uống thuốc ít mà lại được giải tỏa bệnh phạm. Khi mà những người đạt được thì khối điển lên trên ngũ quẩn là bộ đầu rồi đó. Lúc đó người ta rơ mới thấy bộ đầu, mà không rơ có bộ đầu. Lúc đó là khi mà ngũ quẩn gia không thì dùng ý chí làm sao họ. Ý mình tưởng tới Nam Mô là sao họ. A Di là Pháp luôn. Thấy không? Đó. Đa Phật là thiết đấy. Lúc đó khi mà làm là kinh chi. Rồi thức hành khoa mô ở cõi trời. Cũng sao họ Pháp luôn thiết đấy. Người ta hoàn toàn quên tất cả những chuyện đời. Chỉ nhớ cái phần thanh điển sáng suốt ở trung tâm bộ đầu mà thôi. Ý như vậy, Nam Mô là sơ hồn. Thấy không? A Di là pháp luật. Chỉ tự nhiên cái điển nó chạy. Đà Phật là thiền định. Thế là định nghĩa là trình độ đó khác. Nghĩa là không phải mất cái đầu mới được. Khi mình rơ mình mới thấy cái đầu. À, vậy chưa? Làm được cái đó là điều khiển được cái điểm ngũ hành trong cơ thể. Lúc đó, trong này nó mới phát khởi tình dục, mình điều khiển một cái là nó phải ngưng liền. Tức khắc, một câu hỏi nào tới với mình có câu trả lời liền. Mình là chủ của cái ngũ hành. Đó, lúc đó học đạo là học phần siêu diệu ở bên trên. Nó nửa đêm ngủ cũng vậy, khi mà nó ra những câu thơ là những ở trên đó người ta chuyển cho mình cặp tê luôn, nghĩ như mình phải dạy chép liền thằng chồng nó quên này. Muốn là để dành mai biết mất liền, lúc sau là mất liền, chỉ làm cái mới là được, cái cũ không có xài nữa. Cho nên lúc nào con vô di về điển lúc nào con học thơ hết.
Nếu thầy bề trên dạy mình chỉ bằng thơ thi hay là bằng những gì khác?
Sự sáng suốt của mình tập trung thế gian là thơ thi. Bởi vì nếu không có thơ thi không có tả hết là. Phải có thơ thi nó mới tập trung lại và cách nghĩa nó mới hết là. Nhưng mà cái thơ thi ra người có trình độ điển quang vô mà hiểu khác. Người không có điển quang vô mà hiểu khác.
Thưa thầy, đấng nào dạy chúng ta trong cõi vô hình?
Với tùy theo trình độ tu học của chúng ta. Ta hướng về Phật thì có Phật sự. Mà hướng về Thượng Đế cũng có Phật sự và cũng có tiên giới.
Vừa, đó là Phật dạy.
Phật sự.
Phật sự là Phật.
Những người làm việc ý sông của Phật.
Thưa thầy, những vai trò của những nàng tiên ở trên cõi trời là làm gì?
Nó tùy theo cái nhiệm vụ của nó. Một người đại nguyện muốn giúp việc gì thì nó làm cho việc đó mà thôi. Tùy theo đại nguyện, nó cũng như ở thế gian nhiều việc làm.
Thế này còn những thiên thần làm cái gì ở cõi trên?
Cũng là phải có cái nhiệm vụ của Thượng Đế. Nếu cũng có lệnh của Thượng Đế không có làm được cái gì hết. Tùy theo cái phong việc mà thôi. Những người đó có quyền hơn một vị Phật. Vị Phật biết hết mà không có quyền. Mà những vị đó lại có quyền vì nó lãnh nhiệm vụ của mình đấy. Thành ra những vị thần đó có quyền phạt nếu mà chúng ta hướng tới người và đại nguyện của chúng ta hướng và chúng ta làm sai, chúng ta bị phạt. Có quyền phạt. Thay Thượng Đế làm. Trong cái phạt đó là có cái cứu. Cho nên những nhiệm vụ mà qua cái nhiệm vụ mà Thượng Đế đã ân ban đó, người ta đi tới chỗ nào hỏi xin phép. Những người nào mà không có nhiệm vụ mà đi đâu hỏi xin phép. Khó hơn ở thế gian nữa. Cho nên có nhiều người tu ở Việt Nam cũng như ở Hồng Kông, có có những kêu là đọc chú mà đưa hồn đi để lấy tiền. Thì những người đó có khi đi được thông suốt trở về được, mà có người nó đi luôn không trở về được.
Tức là mấy người đó đưa cái hồn người khác đi.
Đó, nó đang niệm bùa, niệm chú đó, niệm chú để cho người đó thiếp nhắm mắt đi luôn. Là cái con ma dẫn đi mà thôi. Nhưng mà đi để làm kiếm tiền, chứ không phải làm cái nhiệm vụ thiêng liêng. Thì có khi đi được trở về và có khi đi không được trở về. Cho nên bây giờ cái chuyện chân chánh ở thế gian rất ít. Ban đầu thì nói chân chánh, sau rồi bài này bài kia bài nọ là đem bán cái pháp, thành ra bị phạt nhiều lắm. Cho nên cái pháp của chúng ta không có tin một ai, tin nơi khả năng sẵn có của chính mình. Giải tỏa được phần nào hay phần nấy, đi tới đâu hay tới nấy, chứ không có nghe người này đi hay hơn và bắt chước đi theo cũng không được nữa. Nhiều người thấy rằng, ồ, ông kia mới vô tu, tại sao ông đi cao vậy? Ông nói ngó hay vậy, nhưng mà tôi không đi được cao vậy, tôi ức muốn đi cho chỗ đó. Mình đọc rồi, không bao giờ mình đi được. Cái phần họ bữa nay, họ tới đó, họ mới tu, nhưng mà họ đi được là họ đã tu nhiều kiếp rồi. Thấy chưa?
Cái pháp đài trong cái phần, trong cơ thể, trong điều thủy địa mình là đẹp đâu?
Pháp đài là sự thanh tịnh như cái gì? Pháp đài là quân bình và thanh tịnh. Trước khi mà con quân bình và thanh tịnh là cái gì mà nó vừa tới với mình đem vô lọc liền. Mình hiểu liền trong một tức khắc. Ở ngay chỗ này.
Pháp đài là?
Pháp đài là cái chỗ quân bình. Kêu cũng như là cái minh cảnh đài. Hả? Nó cũng như cái mí kiến ngay trước mặt. Cho nên những người ta tu cao, ta không cần ngó mặt mình. Mình nói người ta chỉ ngó xuống thì người ta dồn, người ta biết tình cảnh của mình đó. Cũng như nhiều người phụ thủy mà họ dồn trong một cái chậu nước, họ dồn. Đó là cái sự phản lặng quân bình khi mà pháp đài. Rồi tu có vô vi mà được thanh nhẹ rồi, mà mở cái minh cảnh đại ở đây, nhiều khi dồn cái tay vậy nè, dồn cái tay nói cái chuyện rồi đó. Thì mình thấy nó hiện ở đây. Cái tay này là đại diện của cái ngũ hành. Mà trong cái ngũ hành này mình đã thanh lập được sao? Thì nó cái này nó cũng như là cái pháp đài đây, mình thấy cái chuyện thanh nhẹ, cái mirror, cái kiến này mình rọi, dồn thấy. Người đã hỏi rồi, thì mình thấy những cái hình bóng nó hiện ở chỗ này. Mình nói, được. Nó phải đi tới cái trình độ đó. Rồi có người tu cao ở bên trên, tu cao nữa ở bên trên, không cần dựa trong cái này, không cần xem cái này, ở bên trên. Cho nên mình, cái chủ của mình là điển hình chứ không phải thể hình. Cho nên người thế gian còn đang nhận lẫn sống trong thể hình và tranh chấp lẫn nhau từng phàm ngã và chơn ngã trong tâm của họ đen tối, rồi tạo cho gia đình bất ổn. Đó là thế giới. Một kỳ thật là phải trở về điện giới là cái hồn. Cho nên có địa ngục để giam cái hồn. Chứ địa ngục làm để làm cái gì? Cho nên cái hồn ta là chỗ, không phải cái thể. Cho người thế gian tính cái chuyện trước mặt và đếm tính hơn thua là ở trong cái thể. Cái khoa học là rờ mó được. Cái kỳ thật là cái bên trong là chủ. Như bây giờ tôi đau đớn, tôi khổ sở là cái hồn tôi khổ sở chứ không phải xác. Cái xác đâu có biết đau đớn. Xác chết đâu có biết đau đớn, đâu biết khóc ha. Cái hồn sở tại mới biết khóc ha. Nhưng mà người thế gian nói tới cái hồn, họ nên nói bảy gì cái hồn. Là cho nên cái xác là lệ thuộc mà thôi, là phương tiện thôi. Còn cái hồn là quan trọng. Cho nên ở thế gian còn lẫn, ở trong lẫn quẩn, không giải thoát. Nhưng mà không hiểu mình là một tội hồn chưa hoàn tất, đang bị giam hãm trong thể xác, mà bị thu hút bởi ba cái lực. một thiên lực, hai tâm lực, ba địa lực. Địa lực và tâm lực tai hại nhất. Tâm lực sanh ra dục tính. Thì dục tính càng ngày càng nguy hại cái tim. Thì lúc đó càng ngày càng suy nhược mà dục là sanh ra ác trực. Dục là con người ác trực, cho nên thế gian phải có chi thần. Và khi mà chi thắng hay là bại, rốt cuộc cũng phải quy hàng. Yếu càng ngày càng yếu, lúc đó là địa lực nó hút. Còn người tu là khác. Người tu nó vun bồi thiên lực, nó kêu mình giải thoát. Cho nó giữ phần sáng suốt, bỏ tất cả những sự bám víu trần gian mà nó có thể là làm ô trượt tâm thức của nó. Thì nó càng ngày càng vun bồi sáng suốt đó là nó trở về với thiên lực, thì thiên lực nó hút đi lên, nó nhẹ. Còn mình bị địa lực hút xuống là cái hồn mình bị giam ở trong cái thể xác này, là cái thể xác này là địa lực. Nó hút cái hồn, thành ra con người đi nó mệt mỏi, bật thật, bệnh hoạn đủ chuyện. Mà nếu mà chúng ta hướng về thiên lực giải thoát rồi, thì không bị cái đó. Cho nên chư tiên là đi nhanh nhẹ. Ý chí của chúng ta là đi nhanh nhẹ. Muốn cái gì phải có cái đấy. Muốn cái gì, muốn đi đâu, nghĩ có rồi. Nhưng mà nó điều hành cái xác này nó bê trễ mà thôi. Thấy chưa? Xác này là địa lực. Cho nên ở trên kia người ta làm một ngày, dưới này không biết bao nhiêu năm mới làm xong. Cái sự trì trệ ở thế gian là vậy. Cho nên con người mà không hiểu được cái nguyên lý sẵn có của trong mình thì sẽ bị sa ngã trong giờ phút lâu chung. Vì tâm lực suy, địa lực hút là chỉ xuống địa phủ mà thôi, chứ không được lên thiên đàng. Cái đó là bảo đảm xuống địa phủ. Còn người tu nghe tập trung chúng tâm điển quang thì hưởng cái sức hút của điển quang đi lên đó, thì tạo cái thánh thai đi lên, thì lúc đó mới tránh cái sức hút của địa lực. Cái địa lực hồng trần nó mạnh vô cùng, con người khó từ bỏ, nói từ bỏ mà không từ bỏ được, tại vì nó hút. Thì người ta tu thì nó suốt bộ đầu rồi, thì những người tu ở đằng này là vô vi, nó hút, ngồi nhắm mắt thấy nó hút bộ đầu. Đó là chứng minh mình đã xây dựng cho mình tự giải thoát. Chứ còn những cái tôn giáo kia nói nhưng mà họ làm sao hành được. Lấy cái gì chứng minh để đi lên thiên đàng? Nói lý thôi, không hành, không lấy chứng minh được. Còn đến này thật sự mình chứng minh là mình chiều hướng hút đi lên. Thì so sánh với cái lúc mình chiều hướng hút đi xuống là 9 tháng 10 ngày giam trong bụng mẹ tối tâm. Rồi lật ngược lại đạp ông trời mà ra làm người. Nghịch thiên giả dâm thì sam sanh quý tử. Bây giờ mình tu, mình đổi cái chiều hướng là thuận thiên giả tồn là đi lên mới được xong. Thì mọi việc xung quanh nghiệp lực của mình nó sẽ giải từ từ, nó sẽ đóng loạn nhiều hơn và sẽ giải hết. Đóng nhiều chừng nào mình được học dũng nhiều chừng ấy. Vì mình thấy quá trình mình đã vượt qua biết bao nhiêu trường hợp khó khăn, nhưng mà bây giờ con đường trở về nguồn cội, sự khó khăn này không có nghĩa lý gì. Mình phải giữ lấy để đi tới nữa. Cho nên nhiều người vừa muốn tu, rồi vừa muốn giữ cái tánh hư tật xấu, thì không bao giờ tu được. Phải biết hy sinh tánh hư tật xấu mới trở về với thực trạng sáng suốt của chính mình. Cho nên vô vi chỉ hành đạo, chứ không có dành đạo hoài, ai muốn hành cũng được, không hành cũng được. Nên trong tình thế hiện tại của nhân sanh đang bắt buộc bởi hoàn cảnh. Và nếu họ ý thức bên trên sáng suốt và họ tự bắt buộc họ trở về với nguồn cội, thì cái đó họ cũng có quyền làm.
Muốn thực hành phải làm cách nào để hy sinh những người lực xấu?
Sao?
Chứ phải làm cách nào để hy sinh những người lực xấu?
Cho nên cái tánh hư tật xấu là thiếu hòa đồng nó mới tạo cái tánh hư tật xấu. Con người có hòa đồng, con người đó không có tánh hư tật xấu. Cho nên chúng ta phải lập hạnh và trì niệm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nên khi mà mình đạt được cái thức hòa đồng rồi, thì mình mới có khả năng đạt được. Cho nên phải trì niệm, niệm thường niệm, vô việt niệm. Thì lúc đó mình chỉ biết khi dồn ra mình thấy đâu cũng là ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ tình cảnh bốn nguyên tử xuống cũng có nhiều chuyện đó thôi. Không có cái đó không có nhiều chuyện được. không có hoạt động, không có nổ tung được. Thấy không?
Các thầy, khi mà mình chỉ lo mình nghĩ tới cái sự mà yên tĩnh cho mình như vậy, có phải là những cái kiểu
đâu có yên tĩnh là cái gì? Yên định là cái chấn động lực hòa hợp với mọi trạng thái mới là có yên tĩnh. Tôi ngồi tôi làm thinh, tôi buồn, tôi rầu chỗ không phải yên tĩnh. Tôi phải hòa hợp với mọi trạng thái tôi mới là định, nó kêu một tịnh. Còn tôi ghét cái này thì chê kia không có tịnh, tôi đọc. Tôi lui vô trong xó nữa, tôi đang đọc. Phải không? Phải hòa tan với mọi trạng thái, vì mình từ mọi trạng thái mà có. Thì trong này nó mọi trạng thái, mà mình không chịu hòa tan với mọi trạng thái ở trong này, thì làm sao mình hòa tan với bên ngoài được? Thấy chưa? Thì ở đâu trường hợp nào cũng vậy. Hỏi chứ tánh hư tật xấu mình có không? Có chứ. Chữ người ta mình có chứ. Ghét người ta mình có chứ. Khen người ta mình có. Thì có trạng thái nào mình không có đâu. Mà tại sao mình không hòa tan với mọi trạng thái đó? Mà nói chung cho tôi thấy ông kia giàu hơn tôi ghét. Cũng được nữa. Hơn nghèo hơn tôi không chơi. Cũng được nữa. Lưu manh hơn tôi không chơi. Không được nữa. Bởi vì thằng lưu manh nó có cái nghĩa khí. Mình phải tìm cái sáng suốt của nó. Nó có cái hay của nó. Cho nên ông trời ông để cho tất cả mọi đứa con hư cho đứa con tốt của ông đang hoạt động hoặc phải tiên triển. Vì giới hạn trong thể xác. Cái thằng lưu manh kia nó chơi gì chơi cũng là ở trong cái ngũ hành này mà thôi. Cái mộc thủy hỏa thổ trong cái cơ thể này. Rồi một ngày nào đó rồi nó cũng phải bệnh, cũng phải nhào. Cái giỏi gì giỏi cũng là tại vì giới hạn. Có luật trời. Thế đó không? Thành ra ông cho nó học hết khóa và để nó tiến qua. Còn mình đây mình chê. Rồi chừng nào mình mới học được cái dũng, mình học được cái thức hòa đồng, mình học cái sự lớn rộng của Thượng Đế, của Chúa An Bang. Mà nếu mình tin Thượng Đế, mình tin Chúa, tin Phật, vậy chứ những người đã vĩ đại, mình đã vĩ đại chưa? Mình còn sống trong sự eo hẹp, làm sao mình tiến triển? Mình làm hư đạo Pháp là có, chứ mình đâu có phải là người tu. Thấy không? Đó là mình có lỗi. Mà có lỗi với cả cha mẹ để tái gia thế gian. Cha mẹ để thế gian không muốn mình gây lộn một người nào. Và không muốn mình chê khen một ai. Muốn mọi người được yêu thương. Thì mình phải làm sao? Mình xây dựng cái hàng rào tình thương và đạo đức đó. Thì mình phải hòa tan với mọi trạng thái gây lộn. Đó là thực trạng của người tu. Người tu không có thể vượt khỏi quỹ đạo đó được. Phải ở trong quỹ đạo đó. Mới là đúng là người tu. Cho nên ông Phật ông độ. Ăn cướp tu được. Ăn cướp vô nhà ông ăn cướp. Ông hỏi còn những món gì thuộc về của anh lấy hết đi. Một câu đó là ông độ thằng kia thức tâm tu. Cho nên ăn cướp mà bỏ giao thành Phật là vậy. Cho nên người ai cũng có cái tâm thức, cái đạo là tự nhiên trong tâm. Chứ không phải nên chê người đó không tu được. Cái đạo là tự nhiên sự lúc quân bình trong tâm thức.
Tương tánh. Cái chữ mà hòa tan trong mọi trạng thái có thể hiểu rằng là cái trạng thái đó để mình được thanh tịnh thì mình phải hòa tan trong mọi trạng thái. Thì mình muốn thực hiện cái câu mà hòa tan trong mọi trạng thái thì mình có thể hiểu rằng là cái trạng thái đó mình đã có rồi. Mà giờ mình đã hiểu hơn thì mình tránh cái trạng thái đó rồi. Nhưng mà thật ra thì người đó chưa hiểu tới thôi. Ví dụ như bây giờ mình nghe nhạc chơi đầm, mình nói nghe người ta đang nhạc đầm, đang nghe nhạc tầm ầm đó, mình chê người ta thì cái đó mình động. Nhưng mà mình nghĩ là mình chả có một giai đoạn nào đó mình cũng đã thích cái việc đó, như giải đầm hay là nghe nhạc đó. Thành ra mình cảm thấy mình dễ thông cảm hơn, dễ hòa tan.
Bây giờ âm nhạc nó đường đờn ở trên lầu này đánh trống rầm rầm, hỏi muốn hòa tan phải làm sao? Tôi phải sống như nó đang sống. Và tôi mới hòa tan. Bởi vì cái âm nhạc nó cũng mắc tiền, mà tổ chức nó cũng khó khăn, mà nó ra được âm nhạc thì tôi bây giờ tôi sống với âm nhạc đó luôn. Nhưng mà tôi khỏi trả tiền mà tôi được hưởng, cái kiểu tôi hòa tan. Thế giờ, nên cái đó quá trình tôi đã có, bây giờ tôi không chơi với nó là tôi chắc. Bởi vì cái của anh trước kia quá trình anh đờn có mấy sợi dây, và bây giờ ta máy móc nhiều hơn. Ta đờn lớn tiếng hơn, ta hay hơn, bắt tiền hơn. Bây giờ mình hưởng, ngồi đây hưởng sướng quá, ngồi nhìn la đó.
mình chung vô sống vậy là mình động
đâu có động, mình chung vô sống là mình sống trong cái du dương, bởi vì người kia nó đang chơi là nó thích cái du dương, nó mới mua, nó trả tiền mắc nó về đó nghe.
Thưa thầy, rồi thí
dụ mình đâu có động, mình hòa tan là mình mới sống trong cái đường hành của nó.
Còn mình nghe mình cũng nhảy
đó.
Vướng
hả?
Nghe động
hả?
Vui
đâu có động.
Đâu có động
này. Thầm rồi, thí dụ như người ta nhậu, mình cũng nhờ vô, mình nhậu luôn.
Câu mình không nhờ, cái ý mình chạy vô chứ mình. Cái ý mình chạy vô.
Đó, quan trọng là
mình thưởng thức cái du dương đó. Dạ. Mình thưởng thức cái sự du dương đó. Dạ. Mà bây giờ mình nghe cái nhạc này nó còn hay hơn hồi trước tuổi trẻ mình chơi. Bây giờ mình sống cái du dương đó là cái lụ điểm ấy chứ. Lấy gì mà nó ra âm thanh, lấy gì mà nó ra tiếng nhạc, phải không? Mà tại sao nó rung động tâm hồn của người ta, phải không? Phải do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, không? Mình phải thưởng thức cái sự cấu trúc của siêu nhiên, của cả càn khôn vũ trụ, bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp mới chế được âm nhạc hay như vậy. Vô cùng hay, thì mình sống trong sự du dương hơn những người đang đời ở trên lầu. Mấy người trên lầu chưa biết. Mình sống hẳn
vậy, vậy là đó. mình hòa tan cái tốt thôi.
Cái tốt chứ sao?
Còn những cái xấu thì mình chỉ thông cảm thôi chứ.
Nó mình cũng hòa tan.
Dạ mình hòa tan như vậy rồi mình ra
là tốt. Sống cái xấu nào là xấu? À, anh muốn nói xấu thì anh phải cái nào là xấu, anh nói chuyện xấu tôi chỉ cái vô dương cho anh thôi. Cái xấu nào?
Dạ như anh bắt rồi mới nói mình đi uống rượu với người ta.
Ừ.
Người ta uống rượu
đó,
mình nếu anh giác hiểu rằng nếu mà mình hòa tan là mình cũng nhậu như người ta rồi.
Bây giờ mình thấy hòa tan là mình phải với cái ý chí trước kia tôi cũng nhậu như thằng đó, thấy không? Mà nhậu rượu vô rồi nó sung sướng, nó vui vui, nó lăng lăng, nó đưa tâm hồn tôi lên, nhưng mà rượu ở đâu mà có? Bây giờ tôi mới biết hưởng cái rượu. Rượu cũng do sự cấu trúc của siêu nhiên lấy hoa quả và nấu và qua một cơn điêu luyện mới thành tựu một cái sức mạnh của nguyên chất. Thấy không? Dạ. Thì từ vật chất mà trở về nguyên căn nguồn cội. Cho nên con người uống rượu vô thì lù điển nó lăn lăn trên đầu và nó trở về gì? Sắc giới, nó trở về sắc giới. Tôi hưởng cái luồng điển du dương của mùi rượu đó.
Dạ.
Nồng nàn dẫn tiến tâm linh. Cho nên người không biết làm thơ thi, nhậu rượu vô thì nghĩa là thi thơ ra ào ào. Hỏi nó có tâm hồn sống động nhờ chấn động lực của rượu không? Rượu dẫn tiếng tâm linh thiên hoa. Ngày nay tôi thấy cái ông uống rượu đó mà tôi thích, lúc kia tôi uống rượu tôi chưa biết hưởng. Bây giờ thì tôi hòa tan trong sắc giới của cái khả năng của cái một cái miếng rượu đó có thể dẫn tiếng luồng điện trong cơ thể con người chuyển hóa một cách mau lẹ, tâm huyết sẽ điều hòa ở trong ngũ tạng được thông lưu và sức mạnh gia tăng lập tức. Tôi hưởng ngay chỗ đó.
Dạ, như vậy là
đó.
Hiểu,
tôi hưởng trong cái chân lý,
hiểu nguyên lý
đó
thôi.
Ừ.
Chứ không phải là thậm chí là
hòa tan
uống rượu vô.
Không, ý chí của mình chứ.
Ý chí của mình là
con người tại sao nó chấp? Nó thấy người kia uống rượu nó ghét là ý chí nó chấp. Cho nên mình phải xây dựng ý chí mình năm năm ngay hẳn với người uống rượu.
Dạ, mình hiểu cái phần thanh của nó.
Phần thanh của nó. Đó, ông đó, ông đâu phải thằng ngu. Mà tại sao uống rượu lại ông ngâm nga? Nó có cái hay của ông. Cái sở thích, cái sự du dương nó có sự tập. Tôi hưởng ngay về thiên liên như dương đó, thấy không? Bật ý chí của tôi. Còn nếu mà ý chí tôi chê thằng đó, thằng say rượu, tôi không chơi, ý chí tôi chấp, tôi làm cản ngăn mức tiến của tôi. Cần tôi phải hòa tan bật ý chí, cái đó là quan trọng.
Nghĩa là phải sáng suốt mà hiểu,
đó.
Không phải
đó hòa tan là người tu đó.
Từ mà ba mà ý chí, và ba mà hành động rồi,
mình hiểu tâm
sự.
Tiên có rượu. Hả? Tại sao nói chuyện hỏi là nói chuyện ở trên trời với ông tiên nghe nồi uống rượu.
Uống rượu đào chứ. Cái điển đó. Ông nói rượu là nói về điển chứ đâu có phải gì. Như ông nói rượu chứ tôi nói điển là. Nãy giờ thằng cũng nhậu nó xét rồi. Nhậu. Nhậu. Du dương trước nhậu. Tôi cũng nhậu nãy giờ. Vui. Vâng.
cái điển chứ có gì đâu. Rốt cuộc là quy về cái điển chứ. Chị thấy không? Rượu chị quẹt quẹt đốt nó bực sang này. Hỏi cho cái khó nó đưa lên rồi nó đi đâu? Nó phải có chỗ trụ chứ. Thấy không? Từ trượt tới thanh rõ ràng. Cuộc đời của chúng ta cũng từ trượt tới thanh, đừng có lo, phải lo tu đi, lo lập lại trật tự để hưởng và tận hưởng những cái gì mình đã hưởng và lập lại trật tự. Thì mình thấy như là trong mình đầy đủ tiên Phật hay không có thiếu ông nào. Mình chơi đủ kiểu hết rồi, bây giờ lập lại trật tự thì đem ra vẻ đẹp đó. Hôm nay đúng chuyện, một cuộc đời mấy chục tuổi là biết bao nhiêu công chuyện trải qua rồi. Nghe và làm. Thấy.
Hả? Thôi.
Em muốn biết hòa tan với mọi trạng thái, tới học một khoa với Bác Bồ rồi. Do ra cái mỏ hòa tan với mọi trạng thái chẳng ai vô. Phải không? Không hỏi không hòa tan.
Bất cứ nơi đâu cũng được, hòa tan
chánh trị cũng được. À, người ta thấy nhậu, ô nhậu nhậu nhậu, không còn làm thơ nghĩa là tri kỷ chi vĩ, ha, cái gì? Ờ, tủ phùng tri kỷ mà thiên bôn thiểu, ổng còn khích thích người ta nhậu nhưng mà không bao giờ ổng nhậu, không biết cách nghĩa cái ngon của nó. Ổng là mọi trạng thái, là muốn học mọi trạng thái tư, học ổng chừng 3 tháng là biết rồi.
Như vậy thì mình hòa tan là mình được tốt, hiểu.
Mình mở rộng.
Mình hiểu, mình nói rộng ra.
Sáng suốt.
Cái người mà họ lâm ở trong cái cảnh cô trưởng á, họ không hiểu, rồi họ lại dấn sâu vào cảnh đó.
Đâu, bởi vì cái sở thích họ. Sở thích họ bị giới hạn, một ngày nào họ mà thụt lùi lại cũng như mình chứ. Họ có đi quá trớn.
Chẳng nghĩa là mình để cho họ tự nhiên như vậy.
Tự nhiên chứ, mình đâu có cô, đâu
bởi
có
người ta được. Như vậy là trong lúc mình hòa tan mà mình hiểu cái cảnh đó của họ rồi.
Ừ. Mình không làm gì hơn.
Thành ra mình không có...
Người ta đừng học mà.
Không được gì hết.
Mình đưa học mà mình lấy sách người ta đâu có được. Những sách nó quất chết. Ta đừng giữ vợ mà anh kêu mà nín đi cho nó quất chết. Chừng nào nó êm rồi mình cách nghĩa nó mới nghe. Biết không? Thì nó phải có ngày
như
chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật nó vô làm thờ nó nghe chứ.
Như cái người họ đang đứng đầu rồi nè.
Ừ.
Buổi sớm đó. Thì mình còn chưa buồn ngủ. Thì mình hòa tan với họ được. Nhưng mà tới giờ khuya đó, mình phải mỏi mình buồn ngủ rồi mà đợi tới sáng đó, mình rất khó hòa tan.
Mình thấy rằng đây là đại lễ của chung. Thì bây giờ tôi cũng chơi nhạc ở nhà tôi vậy, nhưng mà tôi khỏi trả tiền. Sướng quá kể nông nghe. Thế rồi nó quen nè. Anh đừng có lo, thế rồi cũng ngủ khờ.
Tôi nghĩ là hòa tan trong mọi trạng thái là theo nghĩa đúng đó, tức là mình phải quán thông cái việc đó chứ.
Là quán thông chứ. Bởi vì họ cũng giới hạn tào tào rồi, họ cũng đi dọn gánh rồi xuống ống á. Đường sống đó cũng dẹp đó. Tức là ngày nào ra dẹp hết. Không có nói.
Chứ phải nhẫn.
Phải nhẫn.
Dạ.
Cho nên chúng ta xuống thế gian chỉ học có chữ nhẫn không. Học bao nhiêu kiếp mới học có chữ nhẫn mà chịu xong. Còn gây lòng
mình nghe đến đầu thì mình nhẫn. Còn mình sẽ quên. Mình cũng được. Có nói gì cho
mình nữa. Mình chấm người ta là mình còn gây lòng.
Có lẽ nó quên rồi.
Làm chỉ nhẫn.
Rồi nó sang đêm. Rồi nó có nói thôi bây giờ mình cũng nghĩ mình đưa vui chơi với họ. Mình sao? Nghĩ một lúc rồi thôi mình muốn tốt rồi mình quên.
Trời ơi. Báo tích cho mình. Báo tích rồi mình buồn. Về mình buồn lắm. Kể chơi tới sáng chúc Tết luôn nhé. Phải không? Thế là Bác Bồ rành nhất.
Nhiệt bổn, nhiệt bổn để rành với cô luôn để chữ nhẫn.
Yeah.
Chữ nhẫn nó dễ đọc lắm. Nhưng mà mình khó mà thi hành. Nhưng mà mình thi hành được thì thôi, không còn gì nữa.
Có gì hết. Rồi. Ông hồi trước ông vô đó xong. Ê, mày tới đây mày. Làm cái này kia nào. Bây giờ ông mới học chữ nhẫn. Ê, ông muốn ăn.
Cởi áo đầm này kia mà chưa mình phải cởi áo ông cũng vậy mà cởi áo
cởi áo ông học chữ nhẫn
nhớ tới hồi diễn giảng của mình chết rồi
đó học chữ nhẫn
chữ nhẫn
học chữ nhẫn tới đó học ba tá không biết.
Như vậy đây. Nhưng nếu cái này chơi nhạc rồi mình hòa với trên này chơi nhạc xong thấy bên này
dòng nhạc của họ, dòng nhạc cần thấy bên này cái vũ
ý chí mình á.
Dạ. Thì như vậy tâm của động không?
Không có động, ý chí mình là ở mọi trạng thái thì hết động rồi. Ý chí mình còn chắc thì động, mà thằng đó sống đúng, thằng kia cũng đúng, nó đúng, đó nó là tôi là nó ngủ kho, không có lỡ.
Cho con thằng chút
đi. Ờ, uống kho có gì đâu phải không? Nó là tôi là nó, có gì hết. Tôi lúc tôi tới Mani nên em vô trong trại tế bằng ngủ bên này là phân với dòi không, rồi tôi ngồi trên đó nằm tôi nghĩ bây giờ hết chỗ rồi buồn ngủ sao, ôi đâu nó cũng là mình thôi,
từ trong đó ra ngủ luôn khò khò khò
giờ rồi nó sáng dậy không thấy bỏ con dòi nào bỏ ta hết tôi cũng yên, ta cũng tha cho mình thôi.
Xin lỗi ông Tăng, những người mà tu là tu tâm là tu thì là trước hết phải học chữ nhẫn trước,
nhất định đó,
và cái nhẫn chữ nhẫn này nó rộng lắm,
rộng lắm,
nhưng mà nếu mà hiểu được cái chữ nhẫn rồi á thì mọi cái gì
giải quyết dễ dàng,
giải quyết dễ dàng.
Không biết nhẫn là ông trời gửi xuống đây học có cái chữ nhẫn không à,
muốn giờ nãy à. Anh muốn anh nói vậy thôi, sáng còn vợ mai cầm chế được, tối chiều đi về nó rầm rầm ở trên chắc cầm chế không nổi nên chú chị nhẫn.
Bởi vì nó tức là nó bệnh, nó chỉ nhận tức là bệnh, nên tôi nói bệnh do tấn sanh là vậy.
Rốt cuộc là phải
nhẫn nại mới được. Đức Chúa Giêsu thì có một câu rằng nếu mà bây giờ ai buồn Đức Chúa Giêsu mà đánh cái mà đủ chưa, chưa đâu mà đánh cái nữa. Nên như hồi nãy ông Tâm cũng nói vậy, nghe không? Người kẻ trộm như nhà, nó những cái gì của cái gì của gì mà lấy chưa đủ thì của ông con cứ lấy đi, đó là tu,
đó là tu,
đi là xin lỗi, xin lỗi ông Tám, hay là xin lỗi ông Tám nha, nghe đi, thì mà chùa nó cũng như là ông Phật Thích Ca ông đi tu, rồi đó ông tu ở cây Bồ Đề, lỗi nha, cái này là tôi chỉ có cái Bồ Đề, rồi mấy con quả mới tu rồi lâu ngày tệ tháng nó ở trên nằm cái ổ, rồi hai vợ chồng nó cấu xé nhau, nó mổ mà gì á đấy mê ha, cũng chịu nhận đó, chịu nhận xin lỗi bà không
đúng không
có ý ở trên đầu mình mà, thấy không, rồi cãi lộn đã nên mổ đầu này kia cũng nhận thôi, rồi sẽ xong xuôi.
Như tôi hàng tuần nó chồng tôi nó chửi gì, nó chửi tục tiểu này kia, cái đạo ông Tám cũng đổ cho tôi hết rồi, tôi không có gì hết, em không có gì đâu, khách nghiệt hết. Phải không?
Đúng
đó, mình có chữ nhẫn người ta mới gửi vàng, không có chữ nhẫn ai tin mình. Phải không? Nó đem cái chuyện khổ cực của nó gửi cho mình cũng là vàng đó chứ.
Đây cái nhiệt bộ pha nó để tầm đầu bia ô để chỉnh nhẫn, người Tàu cũng có nhưng mà không có bằng chuyện nhiệt bộ, nó để chỉnh nhẫn đúng.
Tàu là bá nhẫn thần kim
hay.
Nhẫn là có tiền à. Người Tàu đi đâu cũng nhẫn có tiền bận à. Bận quần cục khác ở nhà lậu giờ có chỉ nhẫn đâu mà. Nhẫn nhất thời lên đó
à, nhẫn thời
thì nhẫn một thơ nhẫn nhất thờ chư khí, nhẫn nhất thờ chư khí hả,
phục tiết
cũng như là 100 ngày mà lo lắng đó,
làm
cái chữ nhẫn nhẫn khi sanh tài đó,
đấy nhẫn khi sanh tài,
nhẫn khi sanh tài của Cổng Tử nói dễ
đấy dễ
nhưng mà phải hành mới
hành biết. Phải hành
đó,
hành là
có nhiều người nói à dễ. Bây giờ anh muốn làm restaurant anh phải nhẫn nhưng mà vô làm rồi có nhẫn được không, nó nội bộ cãi lộn cũng khó nhẫn theo mà làm được là người đó là được nhẫn nè, làm mà thành công là người đó là học được chữ nhẫn, phải không? Coi những người thành công còn nói thì ai cũng nói vô làm chứ. Có nhiều người thằng nó ăn nó không trả tiền rồi đánh mình nữa.
Ta đục nhẹ chứ.
Không có rượu
rồi đánh. Rồi nó uống rượu rồi tả rồi.
Nó xét đưa mà mình không lấy rồi đánh á, mà xét nó xét không tiền.
Có nhiều khi rồi nó kêu mình bắt mình lấy này, bắt mình lấy kia. Nếu mà người nào không đánh thì thôi nổ. Có ở mấy gặt sống nó nổ hoài à.
Có nhiều người nói là thôi, thôi nó mất rồi. Là thôi. Bữa sau kiếm lại khác rồi. Làm cinema, làm restaurant khó lắm. Vô coi hát không trả tiền rồi đánh chủ nữa. Rồi lấy tiền nữa. Nhưng mà khi cái đầu óc thương mại mà đã hay mất 10 ngàn, nhưng mà một năm mình kiếm 1 triệu cho nó 10 ngàn, sẽ đặt tính cái rột liền. Nó có cùng cái ordinator sẵn hôm nay. Mấy người thương mại là có ordinator. Ở thì chăm nó, không mất, bởi vì nó tính 5 lợi 1 triệu luôn, cho 10 ngàn giống như. Nghe không? Được khen, có rộng rãi. À, còn ông nào giữ luật là nó phá nhà. Vậy đó. Cho nên là hồi trước ở Việt Nam ở Chợ Lớn nữa, ai vô lấy tiền cũng được, ông đưa bấy nhiêu một năm là nhiều đó, vô hăm hăm nghĩa là cho tiền rồi đi, nhưng mà ông bình an. Còn nếu mà xảy ra chuyện đi ra tòa cũng tốn nhiều tiền nữa thôi, ông đưa cho rồi, thấy không? Rồi bữa sau mình rỡ lỡ đi đâu rồi gặp thằng ăn cướp nó cũng đỡ, nó quánh nó binh giùm mình cho mình cũng đỡ, theo mình thưa nó không ai bính. Cho nên mấy ông Tạo chỉ cúng cô Hùng nữa mà không chịu ra tòa. Tạo Chợ Lớn là cúng cô Hùng không à. Mùng 2, 16 cúng kỹ đó. Nhảy mà ông nghe mất cái này có khác vô, mất cái này có khác vô không sao. Chỉ cho nên Chợ Lớn không có luật. Ông cò nó cũng mua, cái gì cũng mua, không có luật. Ông tuần năm là không có luật.
Cái giảng pháp lý của ông ta tìm.
Phải thực tế. Nhiều người nó nóng tính, nó tới nó chửi mình phải nằm thinh. Rồi bữa sau nó nghĩ tới mình, nó tới nó chơi, rồi cũng vậy đó thôi, đừng giận nữa.
Đến tiền vô thôi.
Rồi ganh ganh phở bị cảnh sát đuổi lên đuổi xuống.
Ừ.
Rồi sau này anh mở cái tiệm của ông cảnh sát đã tới, anh cũng mở rượu whisky cho uống nữa, không có giận.
Mà ông ta chấp nhận còn là cảnh sát.
Ông Diệu cũng cũng tới là thôi xin tiền cũng cho nó, Diệu cũng cho nó, ông nhận. Tiền trợ phật mà. Yên nói tiền của chùa bà. Vậy là yên rồi.